Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Tổng cục Thống kê Việt Nam đưa ra mức tăng trưởng GDP là 6,21%. Năm rồi GDP của Việt Nam tăng ở mức 6,8% và mục tiêu mà chính phủ Hà Nội đề ra cho năm 2016 là 6,7%. Tuy nhiên sau đó có điều chỉnh xuống 6,3% cho tới 6,5%.
Tổng sản phẩm nội địa, gọi tắt theo tiếng Anh là GDP của Việt Nam trong năm nay chỉ tăng 6,21% so với năm ngoái. Như vậy, thấp hơn mục tiêu mà chính phủ Hà Nội đề ra cho năm 2016.
Nguyên nhân vì sao tổng sản phẩm nội địa GDP thấp hơn năm rồi? Chuyên gia kinh tế và tài chính Bùi Kiến Thành đã giải thích.
Nó có nhiều cái yếu tố trong đó. Một là về cái vấn đề thiên tai, bão lụt, hạn hán ở miền Trung với miền Nam. Nó cũng ảnh hưởng tới vấn đề sản xuất về nông nghiệp. Đó là một việc. Hai nữa là tình hình kinh tế của mình cũng chịu ảnh hưởng. Với lại tình hình kinh tế quốc tế, năm vừa rồi là tình hình kinh tế quốc tế nó phát triển cũng không tốt. Chẳng hạn như là bên Mỹ thì nó cũng không đạt được 3% mà nó cũng xuống 2,7% vân vân. Đó là tình hình về khách quan. Còn chủ quan thì là mình cũng chưa thật sự tổ chức được một cái khung cảnh, những cái hành lang pháp lý đó thoáng để mà kinh doanh nghiệp có thể phát triển một cách mạnh mẽ được. Thì cái việc đấy là chính phủ mới này từ 7 tháng nay là cũng hết sức mà ra công ra sức để mà tổ chức lại tất cả những cái cơ cấu gì cần phải mở rộng ra vân vân để tạo một cái môi trường nó thông thoáng hơn để cho kinh tế nó phát triển. Thì đấy là một cái vấn đề nữa. Còn ba nữa, cái quan trọng đối với Việt Nam là tình hình về vấn đề tiêu cực, tham nhũng nó còn đương tràn lan và như vậy là rất là khó khăn cho doanh nghiệp cũng như là nhân dân hoạt động khi phải hối lộ cấp trên này nọ kia khác. Thành ra nó tăng cái vấn đề chi phí sản xuất lên và nó hạ cái khả năng cạnh tranh xuống. Thành ra cũng như trong nước cũng như là xuất khẩu ra nước ngoài là hàng hóa Việt Nam bị cạnh tranh rất là gay gắt, cho nên cái vấn đề phát triển của chúng ta nó bị ảnh hưởng cũng khá nhiều. Đấy là những cái mà nó là nói cái chung nó như vậy. Còn cái vấn đề đối với Việt Nam mà một cái vấn đề quan trọng hàng đầu á là chúng ta chưa tổ chức được một cái chính sách tiền tệ để có thể cung ứng đầy đủ phương tiện phát triển cho nền kinh tế, để cho mỗi một cái dự án mà nó có khả thi thì tìm được cái vốn để mà phát triển, thì cái đó chúng ta chưa làm được. Cho nên trong thời gian tới là Việt Nam cần phải cẩn trọng và cố gắng phát triển một cái chính sách tiền tệ như thế nào để mà doanh nghiệp cũng như dân dân có thể tiếp cận được tín dụng một cách dễ dàng hơn với lại một cái lãi suất hợp lý hơn. Cái đó là cái mà chúng ta cần phải làm.
Dạ vâng. Thưa ông, cũng mới đây thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập tới vấn đề đổi mới kinh tế. Thì thưa ông, một chuyên gia về kinh tế tài chính như ông, thì vấn đề đổi mới kinh tế này theo Thủ tướng có phải là liên quan đến vấn đề chính sách tiền tệ như ông vừa đề cập không ạ?
Cái mà Thủ tướng đưa ra thì nói là bao gồm rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như vấn đề là nói là cái phát triển về công nghệ trên thế giới nó như thế nào qua cái đợt phát triển mới này. Chúng ta phải nghĩa là cạnh tranh cải tổ lại tất cả những cái phương thức làm việc cũng như cái phương thức kinh doanh, phương thức về cái là hoạt động sản xuất canh nông này. Rất là nhiều việc cần phải làm để theo kịp cái phát triển của trên thế giới. Đó là một cái vấn đề mà Thủ tướng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Chúng ta cần phải cơ cấu lại cái nền kinh tế như thế nào cho nó phù hợp. Về vấn đề canh nông thì không phải là nghĩa là phát triển đại trà mà phát triển chất lượng, phát triển công nghệ cao vân vân. Còn ngoài ra thì về vấn đề chính sách tiền tệ thì Thủ tướng cũng nêu rất nhiều là cũng giao cho ngân hàng nhà nước nữa là ra những các cái đề án mới, nhưng tới giờ thì cũng chưa thấy được cái vai trò của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong cái nhiệm vụ là ngân hàng trung ương của một cái đất nước. Chúng ta thật sự là thiếu những người hiểu biết kinh nghiệm về vấn đề hoạt động của một ngân hàng trung ương. Vì vậy cho nên đây là một cái sự thiếu sót rất là lớn mà chúng ta cần phải bổ sung. Thì mong rằng trong những cái thời gian tới qua cái sự thúc đẩy của Thủ tướng Chính phủ, chúng ta sẽ thấy được một cái vai trò mạnh mẽ hơn của một cái ngân hàng trung ương chứ không phải một ngân hàng nhà nước.
Dạ vâng. Thưa ông có nghĩ rằng cái đổi mới kinh tế theo Thủ tướng nói là đổi mới từ một chính sách kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa sang một cái chính sách nào khác không thưa ông?
Thì nghĩa là tất nhiên là phải tìm cái con đường khác để mình đi thế nào cho nó phát triển mạnh mẽ hơn. Cái còn lặp đi lặp lại là ngành kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì cái đó nó đã xưa rồi và nó không có cái thật sự một cái thúc đẩy gì cho cái vấn đề nền kinh tế phát triển. Đấy là một cái có thể nói là một cái câu nói có tính chất chính trị nhiều hơn là có tính chất thực tiễn về phát triển kinh tế. Nhưng mà Việt Nam bị kẹt trong cái thế xã hội chủ nghĩa đó, cho nên mỗi lần nói cái gì cũng là định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà đến cái cấp lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thì cũng chưa nói rõ được, chưa biết rõ được định hướng xã hội chủ nghĩa là như thế nào. Vậy chúng ta nên coi đó là một cái câu nói chính trị thôi. Thế còn về cái vấn đề thực tiễn phát triển thì phải thật sự cấu trúc lại nền kinh tế cho nó phù hợp với lại cái vấn đề phát triển công nghệ, phát triển thông tin, phát nghĩa và tất cả những cái gì mà trên thế giới này đương phát triển lên. Thì chúng ta phải thật sự làm sao để mà ứng dụng được tất cả những cái sự phát triển khoa học, kỹ thuật cho nền kinh tế phát triển. Đồng thời là phải có một cái tinh thần gọi là thật sự là cởi mở để cho doanh nghiệp có thể phát triển tốt. Vì doanh nghiệp là cái sức mạnh của nền kinh tế. Vì vậy cho nên phải làm sao tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp có thể phát triển được. Và như tôi nói trong đấy, cái vấn đề then chốt đối với Việt Nam là vấn đề tiền tệ, vấn đề tài chính. Cho mỗi dự án có khả thi thì có thể thực hiện được, tiếp cận được nguồn vốn tín dụng với là một cái lãi suất hợp lý. Thì hiện nay là lãi suất của Việt Nam quá cao đối với khu vực và như thế là chúng ta hết sức là khó cạnh tranh.
Dạ vâng, thưa ông, trước thềm năm mới 2017, xin thay mặt cho quý thính giả của đài SBS tại Úc Châu, xin kính chúc ông Bùi Kiến Thành được dồi dào sức khỏe để tiếp tục phục vụ, giúp đỡ cho nền kinh tế tài chính cho đất nước Việt Nam. Dạ thưa ông. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn rất nhiều và xin kính chúc cho tất cả thính giả của đài tất cả mọi sự tốt lành qua năm mới, mọi sự tốt lành, mọi sự cát tường, vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành. Trong phần sau của chương trình là nghị quyết Magnitsky của Hoa Kỳ có ảnh hưởng thế nào tới Việt Nam.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Tổng thống Barack Obama vừa ký luật mở rộng chế tài với các cá nhân vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.
Tổ đốc cho hay, cuối tuần trước, ông Obama đã ký thành luật dự luật S-2943, tức luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng năm 2017, NDAA 2017.
Trong luật này có điều luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky, gọi tắt là Magnitsky Act, quy định chế tài với các cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới.
Theo đó, các cá nhân, quan chức ở các nước, kể cả Việt Nam, nếu bị liệt vào dạng vi phạm nhân quyền, có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh hoặc đóng băng tài sản. Magnitsky Act cũng áp dụng cho các cá nhân bị kết tội tham nhũng, biển thủ và một số tội danh khác.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban Cứu nguy người vượt biển, cho biết đạo luật nói trên có ý nghĩa như thế nào đối với tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam trong cuộc phỏng vấn của Bích Ngọc.
Trước hết, tôi muốn xác minh lại rằng không phải chỉ có một đạo luật được thông qua và ban hành, mà có hai đạo luật cùng được thông qua và cùng được ban hành cặp đôi với nhau. Cái luật thứ nhất là chúng tôi tạm gọi là cái luật trừng phạt các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở trên toàn thế giới. Và cái luật thứ hai đó là cái luật tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế. Thì hai cái luật này nó bổ sung cho nhau. Cái luật về trừng phạt đó, thì nó đề ra hai cái biện pháp trừng phạt đối với những người mà vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, tất cả các quyền mà được quốc tế công nhận đó. Thì hai cái biện pháp trừng phạt ấy, gồm có thứ nhất là từ chối không cấp visa cho nhập cảnh, đặc biệt là đối với những giới chức chính quyền. Ví dụ giới chức chính quyền ở Việt Nam, nếu mà bị vào trong cái danh sách chế tài ấy, thì không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, kể cả vấn đề đi công tác ở tại Hoa Kỳ. Cái thứ hai đó là đóng băng tài sản của những cái thủ phạm ấy. Và chúng ta biết được rằng phần lớn ở các quốc gia độc tài, chính những cái kẻ mà đàn áp nhân quyền nặng nề nhất lại thường cũng là những cái người mà dính líu tới các vụ tham nhũng lớn nhất, và họ thường chuyển tài sản sang Hoa Kỳ và một số quốc gia tự do dân chủ có nền kinh tế ổn định và có sự bảo đảm. Thành ra đây là hai cái biện pháp nhắm vào một số cá nhân vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Cái điều này nó sẽ mở ra một cái cơ hội rất lớn để mà người dân trong nước trước đến giờ hoàn toàn là bị động, hoàn toàn bị khống chế bởi vì chế độ là họ kiểm soát tất cả. Họ bày ra cái sân chơi ở trong nước, họ kiểm soát cái sân chơi ấy, họ đặt ra cái luật lệ, tức là luật chơi đó, nó đặt ra một cái sân chơi mới, đó sân chơi ở tại Hoa Kỳ. Nam phải chơi cái sân chơi đó. Cái luật chơi là do các biện pháp trừng phạt mà do chúng ta vận động thành công, thì đó là cái luật chơi, và chính chúng ta có thể trở thành trọng tài bằng cách được chỉ ra những cái thủ phạm nào đã đạt áp đi nhân quyền một cách trầm trọng để rồi bị áp dụng các biện pháp trừng phạt của luật Hoa Kỳ.
Theo như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa mới chia sẻ thì hai đạo luật mới được ban hành đã được chính quyền của Tổng thống Obama ký chính thức có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 vừa qua rồi. Khi mà đạo luật này ra đời thì phía nhà nước tại Việt Nam họ đã có những cái phản ứng gì hay chưa trước đạo luật này ạ?
Hôm nay chúng tôi vừa mới gặp bên Bộ Ngoại giao thì họ hỏi tôi cái câu ý hệt như vậy. Tôi nói là có lẽ họ chưa nắm vững được cái nội dung của đạo luật này đâu. Họ có thể họ nghe phanh phanh, có thể họ đọc những cái bài báo mà chúng tôi viết. Và tôi cũng nói thẳng với lại Bộ Ngoại giao rằng chúng tôi cũng đang cố gắng để mà hướng dẫn, giáo dục cho các giới chức chính quyền Việt Nam hiểu cái nội dung và cái tác dụng của cái đạo luật này để mà họ lường trước. Bởi vì chúng ta biết rằng, chúng tôi biết rất rõ rằng rất nhiều các giới chức cao cấp ở Việt Nam, trong cái giới lãnh đạo đã chuyển tài sản sang Mỹ, đã đưa vợ con sang Mỹ để mà du học và ở lại và làm cái đầu cầu để mà chuyển của sang bên này, của chìm của nổi. Và họ ở trong cái thế cá nằm trên thớt. Nếu như họ vi phạm nhân quyền mà chúng ta truy ra được thì họ sẽ bị đe dọa đến trực tiếp đến chính cái lợi ích của gia đình họ, của cá nhân họ. Thế nên tôi tin rằng từ nay trở đi khi cái đạo luật này sẽ được vào nhất cử nhất động của chúng ta ngoài này, sẽ được cái sự chú ý đặc biệt từ những cái giới chức chính quyền Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa mới chia sẻ một cái khía cạnh rất là quan trọng của đạo luật này, đó là việc đóng băng tài sản mà những cái giới chức cầm quyền mà tham nhũng ở Việt Nam đang còn tẩu tán chuyển ra nước ngoài. Vậy thì ở cái khía cạnh đó là họ bị cấm nhập cảnh, thì việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào về mặt ngoại giao khi mà chúng ta đặt ra một giả thiết là một cái quan chức nào đó của Việt Nam được mời đến Hoa Kỳ nhưng cuối cùng người này lại nằm trong danh sách tham nhũng và bị cấm nhập cảnh?
Trong cái trường hợp đó, thường thường bên Bộ Ngoại giao và Bạch Ốc phải tránh mà không mời những cái nhân vật ấy. Nếu mà đối đế lắm phải mời, ví dụ như ông chủ tịch nước mà bị ở trong cái danh sách cấm vào Hoa Kỳ và bắt buộc phải mời ông chủ tịch nước đến để mà dự một cái hội nghị nào đó, thì tổng thống phải làm một cái đặc miễn, phải giải thích cho Quốc hội tại sao lại đặc miễn như vậy, lý do nào, dựa trên cơ sở căn bản nào để mà đặc miễn. Thì bất luận là có đặc miễn hay không thì tự dưng một cái nhân vật cao cấp trong giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam sẽ bị ở cái thế coi như là ở trong cái sổ bìa đen của những kẻ vi phạm nhân quyền cái trầm trọng, thì có được đặc miễn thì cũng không có gì vẻ vang hết, coi như có cái sự tì vết. Đây là một cái đòn tâm lý rất là quan trọng. Nhà làm luật Hoa Kỳ đó, Quốc hội thông qua cái luật này đó, họ đã biết trước, họ đã có kinh nghiệm, họ biết rằng phần lớn những cái người mà đàn áp nhân quyền cũng là những người dính líu đến tham nhũng và cũng là những người tìm cái đường chuyển của ra ngoài để mai sau này có biến động gì thì hạ cánh an toàn. Thành ra Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa răng ra một cái sợi dây thòng lọng đối với những cá nhân đấy.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Trong phần sau của chương trình là vụ án phúc thẩm blogger Nguyễn Hữu Quốc Duy tại Việt Nam. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Hôm 26 tháng 12, Tòa án cấp cao thuộc khu vực Đà Nẵng đã giữ nguyên phán quyết của Tòa án Khánh Hòa, phạt blogger Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù theo Điều luật 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội tuyên truyền chống nhà nước.
Trong phiên sơ thẩm vào ngày 23 tháng 8 năm 2016, Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù và người anh em họ Nguyễn Hữu Thiên An 2 năm tù theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Thiên An không kháng cáo.
Luật sư Võ An Đôn bình luận về bản án phúc thẩm đối với Nguyễn Hữu Quốc Duy.
Có lẽ cái vụ phúc thẩm tại Hà Nội vừa qua với hai em bị y án đó, thì có lẽ là cái vụ cuối cùng trong năm 2016, phải không luật sư?
Dạ, đúng rồi anh nè. Vụ Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An á, thì chắc có lẽ là vụ án cuối cùng của em xử năm nay anh
à. Nhưng mà vụ án cuối cùng này thì dường như nó không được như ý của anh phải không ạ?
Dạ, tại vì mấy cái án mà liên quan tới an ninh chính trị thường thường là án bà Túy chỉ đạo hết rồi, cho nên luật sư có cũng như không anh này.
Dạ vâng, chúng tôi cũng được nghe là luật sư cũng nói rằng cái việc có mặt luật sư cũng như không thì điều đó nghe như là sao nhói tim quá.
Dạ.
Rồi mình cũng phải chấp nhận như vậy hay sao ạ?
Dạ đúng rồi, mình luật sư thì đâu có làm gì được, ngoài cái chuyện mình nói lên cái đúng lẽ phải và căn cứ luật pháp thì hội đồng xét xử người ta không nghe thì thôi, không có làm gì được anh ạ.
Rồi thưa luật sư, dự định rằng trong năm mới sẽ có những cái hy vọng, những cái đổi mới gì không luật sư?
Thì em cũng hy vọng năm mới thì ngành tư cải cách, được cải cách tốt hơn và vai trò của luật sư trong cái hệ thống tư pháp cũng như trong cái hội đồng xét xử được nâng cao hơn. Chứ hiện giờ thì luật sư cái vai trò nó mờ nhạt lắm anh này.
Dạ vâng, như cái vụ của hai em đó thì còn lên một giai đoạn cuối cùng là giám đốc thẩm phải không luật sư, nếu mà có sự kháng cáo phải không ạ?
Dạ, nhưng mà thường thường là không bao giờ được anh này, bởi vì án như em nói thì cái án mà liên quan tới an ninh chính trị quốc gia thì nó chỉ đạo hết rồi, giờ anh có đi đâu nó cũng vậy à.
Dạ vâng, nhưng mà bị can vẫn có quyền để xin được xử một lần cuối cùng, tức là giám đốc thẩm phải không luật sư?
Dạ, cái giám đốc thẩm là một cái thủ tục xem xét lại bản án chứ không phải là một phiên tòa xử lại anh nè. Nghĩa là cái hội đồng người ta xem xét lại cái đơn đó, nhưng mà trường hợp này thì bao giờ cả hết á.
Dạ vâng, cuối năm rồi thì nhìn lại một năm 2016 thì thưa luật sư Võ Hân Đôn, điều gì làm cho anh vui vẻ mà hài lòng nhất trong năm qua thưa luật sư?
Thì cái năm vừa rồi thì em cũng may mắn hơn các năm khác là thứ nhất là em được tham gia nhiều vụ án chính trị, hai nữa là được mạng lưới nhân quyền Việt Nam trao cái giải thưởng nhân quyền năm 2016 anh ạ.
Dạ vâng, có lẽ đó là một cái điều mà gây cho nhiều người cũng như chính luật sư cảm tưởng tốt đẹp, vì những cái công khó của mình đã được những người khác nhìn nhận, nhìn thấy. Và thưa luật sư, cũng nhân đây hỏi xem rằng trong năm qua có những điều gì mà luật sư thấy không vừa ý và mình thấy vẫn trăn trở thưa luật sư?
Thì cái vấn nhắc là những vấn đề xã hội thì nhiều cái vấn đề mình bản thân không vừa ý, nhất là mình tham gia cái những vụ án bào chữa cho những vụ án thì không được chấp nhận, rồi rất là nhiều vấn đề mà xã hội tiêu cực mình không thể nào nói hết được, nên nhiều khi cũng rất buồn anh ạ.
Dạ vâng, thưa luật sư, rồi vấn đề xã hội như luật sư vừa nói đó, chung quanh luật sư cũng tại Phú Yên thì cũng có những trường hợp bị lụt lội, bị lũ, thì với vai trò luật sư chắc chẳng làm gì được phải không luật sư?
Dạ, không có làm gì được. Em luật sư ở Việt Nam cũng như người dân bình thường thôi, chẳng qua là hiểu biết pháp luật hơn người dân thì thôi, chứ không có làm gì được. Năm mới chúc mừng cái toàn bộ khán giả thì năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng.
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin gửi đến luật sư những lời chúc tốt lành nhất trước thềm năm mới, được nhiều sức khỏe và gia đình, cũng như luật sư vẫn mạnh dạn trong vấn đề bảo vệ những người yếu thế, cô thế trước pháp luật tại Việt Nam. Dạ, kính chào luật sư.
Cảm ơn anh.
Vừa rồi là luật sư Võ An Đôn, và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Trước thềm năm mới, Hương Lan và
Phan Bách xin kính chúc quý thính giả một năm mới 2017 an khang thịnh vượng.